Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và được phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần. Thưa quý thính giả, Tết là dịp để đoàn viên. Tuy nhiên, do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tết này hàng nghìn công nhân lao động các tỉnh đã chọn ở lại Bắc Giang đón Tết. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ câu chuyện về họ. Phần câu chuyện chính sách sẽ thông tin tới quý vị thính giả kế hoạch hoạt động chăm lo cho người lao động năm 2022 của ngành công đoàn. Phần cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 trong tuần đầu tiên của năm mới, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những làn điệu quan họ đằm thắm của quê hương.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thính giả thân mến, có lẽ với nhiều công nhân thì Tết này thật đặc biệt, bởi thay vì về quê đón Tết, họ đã chọn ở lại Bắc Giang, vừa ăn Tết, vừa lao động sản xuất. Phóng viên chương trình đã tới thăm những công nhân ở xóm trọ Mi Điền 1, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên.
Đây là Tết đầu tiên vợ chồng anh Cam Thế Vinh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Di Liang, khu công nghiệp Vân Trung phải xa gia đình. Chiều 29 Tết, không cây nêu, chẳng đào quất. 19 giờ tối, khi vợ đi làm ca chưa về, anh Vinh đang dọn dẹp, cho gọn căn phòng hơn 10m² và chủ động bữa tối đơn giản. Phía góc phòng trên chiếc bàn nhựa nhỏ là giỏ quà đầy đủ bánh kẹo, rượu mứt và hai chiếc bánh chưng mà công ty và chủ nhà trọ tặng. Từ Cao Bằng, vợ chồng anh Vinh về Bắc Giang xin vào công ty làm việc đã hơn 2 năm. Những năm trước, thường thì năm anh chị về quê khoảng 2-3 lần, di chuyển bằng xe máy, quãng đường hơn 200 km. Năm nay, dịch COVID-19 phức tạp, đã gần 1 năm anh chị chưa được gặp các con. Vì cuộc sống mưu sinh, không có sự lựa chọn nào khác. Tết này, vợ chồng quyết định ở lại làm việc, vừa có thêm tiền, vừa an toàn cho mình, cho gia đình. Anh Vinh chia sẻ.
Tôi cũng muốn về lắm, nhưng mà dịch bệnh đang ở quê cũng có dịch nữa. Xong là về kinh tế khó khăn, hai vợ chồng quyết định ở lại làm Tết. Thì hai vợ chồng tôi cũng cố gắng mua những thức ăn về để dự trữ để mấy ngày Tết. Tâm trạng thì cũng bối rối, nhớ nhà, nhớ con. Nhưng mà vì hoàn cảnh thì quyết định ở lại làm. Hai vợ chồng cũng động viên nhau, xong là cũng bàn bạc nhau ở lại làm Tết. Để có thu nhập khá hơn. Năm mới này thì cũng tất cả mọi người ăn Tết vui vẻ và sang năm mong muốn là sau công ty sẽ tăng lương.
Còn với công nhân Bùi Thanh Thảo, quê Nam Định, công ty trách nhiệm hữu hạn Guvina, mặc dù xác định tư tưởng lựa chọn ở lại Bắc Giang đón Tết và đi làm, nhưng chị không tránh khỏi tâm trạng bâng khuâng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, các em. Ở trọ cùng một bạn đồng nghiệp, ngày thường hai chị em ăn cơm bụi, nhưng Tết đến để có không khí và cũng không có hàng quán phục vụ nên Thảo và bạn đã chuẩn bị tươm tất thực phẩm 3 ngày Tết. Cả khu nhà trọ hơn 10 người ở lại tập trung liên hoan với nhau một bữa cơm đầm ấm. Thảo bộc bạch.
Tôi ở nhiều nơi, trước ở nhiều trọ ấy ạ, thì chủ trọ rất tốt ạ. Người ta có giúp đỡ nhiều thứ, kiểu rồi gặp nhỡ nhiều bạn bè giúp đỡ nhau trong công việc. Nhớ nhà, thì nhớ các em, bố mẹ cũng nhớ gọi về, nhưng mà kiểu dịch bệnh này cũng không về được. Tôi mong muốn năm nay có nhiều may mắn, cả nhà, gia đình luôn khỏe mạnh, công việc ổn định, suôn sẻ hơn, nên là mọi sự mong may mắn hơn.
18 tuổi, tạm biệt bố mẹ và các em, rời quê hương Bắc Cạn đến Bắc Giang xin việc. Vào làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Guvina đến nay vừa tròn 2 tháng. Mặc dù vẫn chưa vơi nỗi nhớ nhà, song Đỗ Thị Hường cũng thấy yêu mảnh đất và con người nơi đây. Chọn ở lại nhà trọ đón Tết, Hường coi đây là một trải nghiệm để tuổi trẻ ý nghĩa hơn. 3 ngày Tết, Hường đăng ký làm việc tăng ca để có thêm thu nhập, đồng thời gánh bớt phần việc cho anh em khác yên tâm nghỉ Tết. Hường nói.
Bố mẹ thì rất là muốn mình về. Bố mẹ cũng hay gọi điện hỏi mình, mà mình bảo là vì tình hình dịch bệnh thế là Có lẽ là mình không về quê ăn Tết được. Thế là bố mẹ thì cũng đồng ý là cho ở đây. Có dự định là sẽ sum họp bạn bè, đồng nghiệp ở quanh đây để gặp nhau một buổi sum họp để trò chuyện cũng như là ăn uống với nhau một buổi. Còn năm mới thì mình cũng mong ước là thứ nhất là dịch bệnh kết thúc nhanh chóng để mọi người có thể yên tâm trong công việc.
Cùng với Vinh, Thảo, Hường thì hàng nghìn công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn ở lại Bắc Giang đón Tết. Gạt đi nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ người thân, họ xác định ở lại để an toàn cho mình, cho những người khác. Các chủ nhà trọ cũng rất quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ công nhân ở lại, thăm hỏi, tặng quà Tết, giảm tiền nhà trong tháng Tết để công nhân yên tâm phấn khởi. Các chủ doanh nghiệp cũng có nhiều chính sách vận động công nhân ở lại, quan tâm tặng quà Tết cho người lao động, vui Tết an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, năm 2022 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức với doanh nghiệp và người lao động. Vậy để chăm lo tốt hơn về việc làm và chế độ chính sách cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch cụ thể về nội dung này. Trong mục câu chuyện chính sách hôm nay, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn thông tin này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin được chào phóng viên.
Thưa ông, năm 2021 qua đi với những cái khó khăn và đầy những thách thức, vậy thì bước sang năm 2022, dự báo thì những cái khó khăn đấy vẫn chưa hề kết thúc. Vậy thì cái kế hoạch chăm lo cho người lao động thì được liên đoàn đã có những cái công việc cụ thể như thế nào?
Đúng là dự báo cho năm 2022 thì những cái khó khăn như dịch bệnh vẫn có, COVID-19 vẫn tiếp diễn xảy ra trong công nhân lao động, nó ảnh hưởng đến cái hoạt động của doanh nghiệp cũng như là đời sống của công nhân lao động ở trong cái thời năm 2022. Xác định được các cái nhiệm vụ và cái khó khăn đó thì chúng tôi đề ra cái chủ đề của năm 2022 là chăm lo việc làm, đời sống cho công nhân lao động. Chúng tôi tập trung vào những các cái nội dung hoạt động chủ yếu như là trước tiên là đảm bảo cho công nhân lao động thực hiện tự chăm lo cho cái đời sống thu nhập của mình. Là chúng tôi chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia phản biện rồi thì tham gia đóng góp ý kiến vào các cái sửa đổi các cái quy định nội quy của doanh nghiệp và các cái thỏa ước lao động tập thể. Trong đó có quy định về cái mức lương của năm 2022 là làm sao ít nhất là có tăng hơn so với năm 2021. Thứ hai là các cái phụ cấp như là xăng xe, phụ cấp chuyên cần và các cái phụ cấp khác của công nhân lao động trong cái thỏa ước lao động tập thể cũng như là trong cái thông báo của doanh nghiệp đối với công nhân lao động ngay từ đầu năm để đảm bảo công nhân lao động có cái thu nhập nó cao hơn năm 2021. Thứ hai là chúng tôi cũng chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở tổ chức các cái hội nghị người lao động, thông qua đó thì có các ý kiến của công nhân lao động được phản ánh và đã cùng doanh nghiệp đáp ứng được các cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thứ ba là chúng tôi cũng tổ chức chỉ đạo công đoàn cơ sở và tập trung tổ chức thương lượng và ký ước, ký kết quả thỏa ước lao động tập thể với những cái điều khoản có lợi hơn so với những quy định của pháp luật cho đoàn viên người lao động ở tại các cái tất cả các cái doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Cái tiếp nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo các cái doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ các cái bữa ăn ca cho người lao động với mức tối thiểu là từ 15.000 đồng trở lên và giám sát trong cái quá trình tổ chức thực hiện bữa ăn ca cũng như là giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện các cái nội quy quy chế cũng như là thỏa ước lao động tập thể mà chúng tôi công đoàn và doanh nghiệp đã thương lượng đã ký kết. Thứ cuối cùng là chúng tôi tăng cường cái việc mà kiểm tra thanh tra đối với các cái đơn vị doanh nghiệp đã thi hành về pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên người lao động, kiểm tra việc thực hiện cái pháp luật lao động về công đoàn, về bảo hiểm xã hội. Chúng tôi theo kế hoạch chúng tôi đề ra sẽ kiểm tra 14 doanh nghiệp, mỗi liên đoàn, và đồng thời chỉ đạo mỗi liên đoàn huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp thực hiện giám sát ít nhất 10 cơ quan doanh nghiệp trong cái việc mà thực hiện cái pháp luật về lao động cũng như bảo hiểm xã hội. Ngoài ra thì cũng chúng tôi cũng duy trì tổ chức thăm tặng quà cho công nhân lao động, tập trung vào trong các cái thời gian như tháng công nhân, Tết Nguyên đán, đặc biệt là lưu ý lưu tâm đến cái việc mà thăm tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thì trong đó thì chúng tôi cũng tập trung thực hiện vẫn tiếp tục chi hỗ trợ cho công nhân lao động bị nhiễm Covid-19 đang điều trị ở viện với mức 500.000 và 2 triệu đồng một bệnh nhân.
500 đến 2 triệu.
Đến 2 triệu. Đối với bệnh nhân tùy theo cái thời gian điều trị ở tại bệnh viện.
Trong số hàng loạt các công việc mà ông vừa nêu thì cái nhiệm vụ trọng tâm nhất của năm 2022 được xác định là gì ạ?
Nhiệm vụ trọng tâm nhất là chúng tôi trong năm 2022 là chăm lo việc làm và đời sống cho công nhân lao động. Vì chăm lo việc làm thì chúng tôi đã chỉ đạo và tổ chức kết nối cái thông tin cung cầu, phối hợp các cái cơ quan chức năng thông tin đối với đến các cái đoàn viên người lao động về nhu cầu cũng như là vị trí việc làm ở từng các doanh nghiệp cần thiếu, cũng như doanh nghiệp tuyển dụng ở những cái nơi mà doanh nghiệp cần cái nhu cầu về lao động. Còn ngoài ra là chăm lo đời sống thì chúng tôi vẫn tập trung quan tâm đến đời sống cả vật chất và tinh thần, nhất là những đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị thính giả thân mến, nhạc sĩ tài hoa Phó Đức Vương đã từng viết rằng: trên quê hương quan họ, một làn nắng cũng mang điệu dân ca. Đúng thế, có hòa mình vào những canh hát quan họ ở Kinh Bắc mới cảm nhận thấm thía mạch nguồn của dòng chảy văn hóa quan họ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Chắc chắn du khách khi đến thăm làng quan họ cổ ở Bắc Giang sẽ chẳng thể nào quên hình ảnh thấp thoáng bên từng cổng làng, con ngõ nhỏ là những tà áo tứ thân, nón quay thao thướt tha, hoặc bắt gặp một ánh mắt lúng liếng trao gửi tình tứ, e thẹn của những anh hai, chị hai quê hương quan họ giữa độ xuân thì. Những câu hát thực sự đã làm rung động trái tim bao người mỗi độ xuân sang. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, phóng viên Yên Hà sẽ cùng quý vị thính giả gặp gỡ với một người say mê hát quan họ ở thành phố Bắc Giang. Ông là Vũ Đức Bình, Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Quan họ Bắc Giang. Nghe ông hát và chia sẻ để thấy được quan họ đã ngấm vào hồn người nơi đây như thế nào.
Đây đó là đó ai ơi, ơi đó là đó ai mà đi ấy, à dù hay, à dù hay thay đi ở mà dưới sông ơi hư. Tang ô tình tang, tang ô tình ơi, nên tôi phải thay, tôi phải nhân tâm tôi cha, là ơi à là thì cha. Ơi lắng mà tai nghe ơi, ơi lắng mà tai nghe, lắng tai mà nghe tiếng hát đi. À dù hay, à dù hay thay, tiếng hát mà cũng y hay ơi hư. Tang ô tình tang, tang ô tình ơi, nên tôi phải thay, tôi phải nhân tâm tôi chờ, là ơi à là thì chờ. Coi thử xem đó ai. Ây ngõ là ngõ ra ơi, ơi ngõ là ngõ ra, ngõ ra ngoài bãi biển đi. À dù hời, à dù hời ngoài bãi biển là mình có mộng ư hời hư. Tang ô tình thang, tang ô tình ơi nên tôi phải thời, tôi phải nhân tâm tôi chờ, là ơi à là thì chờ. Ấy hoàng là hoàng thiên ư ơi ư, ấy hoàng là hoàng thiên ông, hoàng thiên mà không có phụ ý. À dù hời, à dù hời phụ tâm tình mà đôi chúng tôi ư ôi hư. Tang ô tình tang, tang ô tình ơi nên tôi phải thời, tôi phải nhân tâm tôi chờ, là ơi à là thì chờ. Quyết lại con đò sang đi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe một cái làn điệu cổ của hát quan họ rất là quen thuộc với mọi người. Đó là điệu hát gọi đò, được trình bày bởi chú Vũ Đức Bình. Chú Bình đương là Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Quan họ của tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh tôi đang chú Bình đang muốn gửi lời chào tới thính giả đang nghe đài.
Xin chào mọi người nghe đài. Đầu xuân mới xin chúc khán giả nghe đài một sức khỏe và hạnh phúc.
Vâng, chú Bình có thể chia sẻ với thính giả đang nghe đài được biết là chú đến với quan họ từ khi nào và cái niềm đam mê ấy đã được chú nuôi dưỡng cho đến tới tận bây giờ ra sao ạ?
Thì từ bé lên tôi là quê ở Lạng Giang, Bắc Giang. Chắc nói Lạng Giang, Bắc Giang là có nghệ sĩ Xuân Trường. Cho nên từ đấy giờ đi là thời bé mà thời còn chăn trâu cắt cỏ, bản thân đã thích quan họ rồi. Trong thời gian mà tôi đi bộ đội, sau đấy về là công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cũng tham gia rất nhiều những cuộc hội diễn của tỉnh. Bởi vì tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thuộc tỉnh quản lý. Cho nên 1996 tôi đi thi hát quan họ, lúc đấy là còn Hà Bắc cũ, thì bản thân tôi đã cố gắng và đã đạt được giải xuất sắc bài gửi về quan họ. Bởi vì do lòng đam mê mà mình đã thích cái gì thì mình tập trung vào cái đấy. Cho đến bây giờ cũng vậy, bản thân đang ở Hội Văn hóa Quan họ tỉnh. Bây giờ là tuổi thì cao, nhưng mà cái chính là cái gì? Mình làm cái công tác cái bảo tồn, đi khắp mọi nơi để mình giới thiệu về quan họ của Bắc Giang, của Kinh Bắc.
Vậy là chú Bình đã gắn bó với quan họ từ rất là lâu rồi đúng không? Và cái niềm đam mê được nuôi dưỡng từ rất là xa xưa. Vậy như chú chia sẻ thì chú đã đi rất là nhiều nơi để lan tỏa cái văn hóa quan họ của Bắc Giang, của Bắc Giang mình. Vậy chú có thể chia sẻ một chút là cái công việc biểu diễn cũng như là giao lưu quan họ của mình, chú đã tham gia như thế nào không ạ?
Xin báo cáo với thính giả thế này. Bản thân tôi là Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang. Cái công việc chính của mình là bảo tồn, đi, mình mang cái quan họ của mình đi giới thiệu. Thứ nhất là trong tỉnh, thứ hai là đi giao lưu bên ngoài tỉnh. Bây giờ ta cứ nói nội bộ là trong tỉnh đã, đi các huyện này, bất kể huyện nào cũng có lời mời lên giao lưu. Mà giao lưu ở đâu cũng được mọi người rất ủng hộ. Nhất là đi hát lại càng được nhiều người ủng hộ. Thứ hai nữa là gì, đi xuống các câu lạc bộ mà hội của quản lý về quan họ thì mình sẽ mang cái lời ca của mình đi dạy những câu lạc bộ nào vẫn còn non, vẫn còn yếu, bản thân đi dạy các câu lạc bộ đó. Và nhiều người là các cháu nữa, lại các cháu thiếu niên nữa lại thích, thế là cũng đi dạy khi đâu có yêu cầu. Và bản thân mình vẫn làm cái công tác, một việc này là chính, cái chính là cái bảo tồn và đi truyền dạy lại cho các cháu và truyền dạy lại cho những người yêu quan họ của tỉnh mình.
Dạ vâng ạ, có thể nói mùa xuân chính là mùa của hát quan họ đúng không ạ? Vậy thì trong cái mùa xuân này thì chú Bình cũng như là các thành viên trong Hội Văn hóa Quan họ của Bắc Giang với sẽ có những cái dự định giao lưu hay là trao đổi tiếng hát quan họ với những cái địa phương nào khác không ạ?
Nói chung là mùa xuân nào cũng vậy thôi, đi hát là rất nhiều ở các lễ hội. Nhưng mà do năm nay là Covid cho nên là bản thân câu lạc bộ cũng như là cái chung của hội là đã quy định rồi. Tết thì là nếu bình thường thì đi giao lưu các đền, chùa, miếu mạo, tất cả bất kể đâu mời là đi giao lưu, hội và câu lạc bộ đi giao lưu. Nhưng trong cái năm nay thì chắc chắn là nó cũng có nhiều cái thiệt thòi cho câu lạc bộ, bởi vì là do dịch.
Vâng ạ, và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà những cái làn điệu cũng bớt được cất lên. Tuy nhiên thì mùa xuân vẫn đi vẫy gọi, đúng không ạ? Và tiếng hát quan họ thì cũng vẫn cất lên. Và cháu tin rằng mỗi thành viên của Hội Văn hóa quan họ vẫn có những cách riêng của mình để hát cho nhau nghe và để cho tiếng hát quan họ được lan tỏa trong mùa xuân này. Cảm ơn chú Bình với cái câu chuyện chia sẻ với thính giả vừa rồi. Xin chúc chú Bình cũng như là các thành viên của Hội Văn hóa quan họ thật nhiều sức khỏe và mang được tiếng hát quan họ lan tỏa được nhiều hơn nữa cái văn hóa quan họ của Bắc Giang tới đông đảo mọi người.
Tôi thay mặt Hội Văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang, nhất là bản thân, thì xin chúc quý khán giả mạnh khỏe và hạnh phúc.
Mỗi độ xuân về, những liền anh liền chị quan họ như đã rũ bỏ được cái vẻ lam lũ vất vả thường ngày bên ruộng đồng, để như lạc vào thế giới của tinh thần phóng khoáng thanh lịch. anh hai, chị hai nô nức chảy hội từ làng này sang làng khác, rồi vượt sông cầu hát giao lưu. Họ hát để thay cho lời nói, tâm sự gửi cả vào câu hát. Đó cũng là cái tình của người con họ đã thấm thía lan tỏa vào từng thớ đất, mạch nước vùng Kinh Bắc.
Mưa răng nghi là thì răng, nguyệt nghi gác nghi ơ. Này có mây mai này, ở mai đình nghi là chén đi ơ son là. Son sông bên chưa cạn, mà này cũng có sao tình là đã ý ơ là đã say. Chỉ rằng ai ơi, lần đi khuất đi là có bóng, là bóng mây là tang ô tang, tình tang ô là tình tang. Lần răng y là tình răng, lần y khuất y ơ. Này có mấy bóng ở này, ở bóng mây là mặt ni ơ sao là sao sống bên thấy mặt ni mà này cũng có ra này là mới ơ là mới yên ni chỉ rằng ba ơi đành nghe tiếng nghe là có bên đi ra bên thèm là tang ô ta tình tang ô là tình tang đánh răng nghe là thì răng đành nghe tiếng nghe ơ này có chót đi ơ say là say sống bên nhau lắm ý, mà này cũng có phải tìm là đến đi ơ là đến nhau ý, chỉ rằng tư ơi chẳng nghe nước nghe là có một là một màu là tang ô tang tình tang ô là tình tang chẳng rằng nghe là tình rằng chẳng nghe nước nghe ơ này có sao là sao sống bên cho tình mà này cũng có dở sầu là chiêm mỹ là chiêm bao mi chỉ rằng năm mi ơi đồng mi liễu là có tây là tây đào là tang ô tang tình tang ô là tình tang.
Tiếng hát quan họ của các hội viên Hội Văn hóa Quan họ Bắc Giang đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.